This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, hành trình hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình của tài xế Phương Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới ngồi với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga. Chị Thu Nga ơi, mùa xuân tới rồi.
Mùa xuân tới rồi cho nên là người ta nói rằng mau với chứ, vội vàng lên với chứ em ơi. Tình non đã già rồi, tình xuân tới rồi. Nhưng mà chắc chắn rằng có Khôi Nguyên đang ở giữa cái con đường đó, phải không Khôi Nguyên?
Không
biết ngay
nói.
Mà thấy không, thấy không, anh này là đổi nghề thầy bói được rồi đó. Khôi Nguyên thấy
Khôi Nguyên là mới bắt đầu vào mùa xuân thôi chị Nga ơi.
Thành ra
thành ra
Khôi Nguyên có một mùa xuân thật là dài trước mắt, chỉ có cô Vũ Thanh Thủy với cô Thu Nga là mau với chứ thôi. Tại vì đã bây giờ mùa xuân về thì chúng ta cũng thấy nó rất là lạ nha, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Nếu mà cái thời tiết nó cứ ấm áp như vậy hoài đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng rừng thay lá, nó sẽ ra một cái mầm non nhu nhú ra, và hoa lá cành bây giờ nó cũng đang thấy rằng nó thoải mái hơn trong những tuần qua nhiều. Vì vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về giữ gìn sức khỏe làm sao. Cây cối đó thì nó có được thiên nhiên giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà với con người, nếu mà chúng ta không giữ gìn sức khỏe, chúng ta không có biết hưởng thụ. Cái chữ hưởng thụ này nó nghe hơi dễ sợ. Thì nếu mà cái thời gian qua rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng lúc đó cây lá mùa thu nó sẽ đến rồi, nó sẽ rụng, nó lìa cành. Thì lúc đó buồn ơi là buồn phải, không chị Thủy và Khôi Nguyên?
Đúng như vậy chị Nga ơi. Nếu chị định dùng chữ enjoy đó, thì thay vì hưởng thụ thì chúng ta sẽ vui hưởng cuộc đời. Bởi vì đó, càng ngày càng thấy qua cái cơn dịch bệnh này đó, ai cũng có dịp nhìn lại những cái thứ ưu tiên trong cuộc sống của mình, và ai cũng muốn sống sao cho những ngày tháng còn lại, dù là tuổi trẻ chăng nữa, cũng sống cho nó một cách mà vui thú, hạnh phúc và làm được điều gì mình ao ước. Đừng chờ đợi, tại vì bây giờ là với chiến tranh sắp tới, những người nhìn những hình ảnh những người dân Ukraine chạy loạn và sợ hãi, y như là cái tháng tư đen của chúng ta ngày xưa. Cho nên ở bên nước Mỹ này, mặc dù là xa xôi cảnh chiến tranh đấy, nhưng mà mình không bao giờ biết được, phải không chị Thu Nga? Thành ra sống ngày nào, hãy sống trọn vẹn ngày đó. Đó cô Nguyên, có cái gì tính làm thì làm từ bây giờ đi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì đối với nhiều người đó, mùa xuân là cái mùa đẹp nhất, nên vì thế có muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà bây giờ chúng ta càng thêm tự tin hơn nữa, khi mà đã chích ngừa đầy đủ rồi, bây giờ có thuốc trị COVID-19 rồi. Thành ra có muốn làm cái gì thì hãy làm ngay khi có thể, chứ đừng đợi một mai. Mà khi mà nhiều khi chúng ta cứ nghĩ cứ để đó đi, rồi sau đó quay lại nói rằng phải chi, hồi xưa chúng ta làm ngay lập tức thì lúc đó quá muộn rồi. Bởi vậy cô Thu Nga có muốn làm cái gì, cô Thủy có muốn làm cái gì thì hãy làm ngay đi, đừng chờ đợi, bởi vì thời gian không chờ đợi ai cả đó thưa hai cô.
Đúng như vậy, người ta nói là thời gian không đợi ai bao giờ. Và cũng có cái câu cách ngôn là đừng có để ngày mai những việc gì mà bạn có thể làm được ngày hôm nay. Tại vì ngày mai nó có thể là không đến. Tại vì ở đời này đâu có phải lúc nào cũng giống như là mặt nước hồ thu. cái mặt nước ở trên nhưng mà nó cũng vẫn có những cái khuấy động ở dưới, và chúng ta cũng không có biết cuộc đời này nó như thế nào. Không phải mùa xuân là chúng tôi nói chuyện bi quan, thế nhưng mà đúng như vậy, khi mà chúng ta thấy những cái mầm lá non nó xanh tươi ra là chúng ta cũng biết đó là một cái niềm hy vọng. Mà sống mà không có hy vọng thì chắc chắn rằng con người ta sẽ không có sống được. Và chị Khôn Nguyên thì lúc đó còn trẻ quá, nhưng mà chị Thủy cũng biết là những cái sáng tác hình như của Hoàng Hải Thủy phải không chị? Nghĩa là yêu nhau đi chiều hôm tối rồi đúng không? Yêu nhau đi chiều hôm. Dạ, chiều hôm tối rồi. Vâng, đúng rồi.
Cái tuổi này mà bây giờ chị Thu Nga kêu gọi như vậy đó, mà bây giờ là có những người nào mà nghe theo mà nghe không có đúng. Yêu nhau không đúng chỗ đúng lúc thì đẹp lắm đó chị Nga ơi. Thôi bây giờ mình nói cho nó một cách an toàn hơn đó, là những cái gì có thể làm hôm nay thì đừng để đến ngày mai.
Đúng rồi.
Có rất nhiều, chúng tôi có rất nhiều người bạn đó, cứ bảo chờ đến lúc mà khi mình về già thì mình sẽ đi đây đi đó, biết trăm năm châu bốn biển.
Vâng.
Và rồi rất nhiều ông chồng hứa hẹn với bà vợ là mai mốt chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi. Nhưng mà bây giờ đến lúc tuổi già thì thứ nhất là có con, có cháu. Con cần mình coi cháu, mắc bận lo coi cháu, không đi đâu được. Người khác thì đến lúc mà con cháu, cháu lớn rồi hay là thu xếp được để có thể đi, thì bệnh tật lại xảy ra, không còn đi được nữa. Như trường hợp Công Nguyên phần trẻ thì có rất nhiều người trẻ bây giờ đó, cũng vẫn cái gì họ có thể làm được bây giờ họ vẫn làm, chị Thu Nga.
Vâng.
Công Nguyên vẫn cứ đi du lịch bất cứ chỗ nào có thể làm được. Cho nên có những người trẻ, nhất là họ bây giờ họ làm cái loại công việc mà online, làm trên những cái công ty lớn mà chuyên môn về về điện tử về ấy đó, họ ở đâu cũng được đó, thì nhiều khi họ vẫn làm việc ở một nơi nhưng mà họ lại đi di chuyển cái nơi ở qua những cái người khác để họ làm việc. Rồi những người về già cũng thế nữa. Hồi xưa chỉ có người Mỹ thôi, bây giờ người Việt Nam cũng bắt đầu bắt chước như vậy đấy. Đó chị Thu Nga, thay vì không còn sức để đi du lịch thường xuyên các nơi, thì họ lại dọn hẳn đến một nơi nào, ở đó cả tháng, hai tháng để mà hưởng tuổi già, xong rồi sau đó lại di chuyển qua nơi khác. Đây là chúng tôi nói những người mà trong cái hoàn cảnh có điều kiện có thể được, thay vì ở nursing home, mỗi tháng cũng tốn Medicare cũng phải trả cho quý vị 5-7 ngàn. Những người có Medicare thì đâu có được trả tiền để mà ở nursing home, cũng phải bỏ tiền túi ra ở mất 5-3 ngàn. Thì bây giờ cái chuyện đi ở chọn ở những cái nơi khác để mà mình dưỡng già cũng là một cái phong trào bây giờ cũng đang khá thịnh hành trong số những người lớn tuổi đó, chị Thu Nga với lại Phương Nguyên.
Vâng, chị Thủy nói thì là làm cho chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện thật. Rồi đó là có những người già mà họ lên cái cruise, họ cứ đi tiếp liên tiếp những cái chuyến mà cruise. Tại vì ở trên cruise thì được ăn uống đầy đủ, rồi lại được thoải mái nghỉ ngơi nữa. Chứ không có cái nursing home nào mà nó lại thoải mái như vậy. Bởi vậy cho nên là hôm nay cái đề tài của chúng ta là đừng để những việc gì mà có thể làm được hôm nay để cho đến ngày mai. Nghĩa là những cái điều gì mà chúng ta mơ ước và chúng ta muốn thực hiện đó, thì bây giờ là chúng ta làm liền. Và đúng như vậy, cũng đã có nhiều người chúng tôi cũng có quen biết, nghĩa là cũng thân. Nghĩa là không có chịu đi đâu hết. Nghĩa là cứ nhất định là phải đi làm việc và nhất định là phải kiếm tiền. Và cái kiếm tiền này đối với là người Việt Nam bây giờ đó, cũng vẫn có cái đầu óc đó là chúng tôi để dành tiền cho con cái. Vì vậy cho nên là khi mà họ nghỉ vacation hoặc là họ đi tiêu tiền cho vacation thì họ không muốn. Nhưng mà con cái ở đây thật tình ra thì con cái của mình nó có một cái quãng tương lai dài, rất là dài, và nó cũng sẽ có tiền hơn là cha mẹ của chúng. Vì vậy cho nên cái lý do đó bây giờ mình thấy nó còn không có còn đúng nữa. Không biết là có thể là đúng ở trong một vài cái trường hợp nào đó. Nhưng mà cứ nghĩ rằng mình sẽ sống đời rồi mình lo mình làm tiền thật là nhiều đi, rồi xong rồi mình sẽ đi vacation sau đó. Nhưng mà đâu có biết rằng với cái sự mà gọi là vô thường, bên Đạo Phật là nói vô thường, nhưng mà bên Công giáo cũng có nói rằng những cái gì cũng do ý muốn của Chúa có thể kêu mình đi bất cứ lúc nào. và cái đời vô thường này có thể là sống đó, rồi mai lại mất đó. Cho nên cái điều mà mình mơ ước mà mình cứ để ngày mai, nó sẽ không bao giờ đến. Cho nên bây giờ mà nếu mà Khôi Nguyên ngay còn trẻ cũng vậy nữa, nếu mà có những cái mơ ước gì mà nói rằng ô, Khôi Nguyên bây giờ còn trẻ quá, để rồi tới già, rồi Khôi Nguyên làm, thì Khôi Nguyên có cái mộng ước nào không?
Cô Thu Nga nói cái này đó thì Khôi Nguyên nhớ có một người đã từng nói như thế này. Khi mà họ nói rằng là thôi để bây giờ mình ráng mình đi làm, mình để dành tiền cho con cái sau này nó học đại học, rồi sau này nó dựng vợ gả chồng, rồi có chút xíu vốn để làm ăn. Thì ngay lập tức đứa con nó nói con không cần cái đó. Tại vì sao? Tại vì chính bố mẹ khi mà đi làm, đi học, đi làm cũng đâu có xin tiền ông bà nội, cũng tự đi học rồi tự mượn tiền của chính phủ rồi sau đó trả từ từ. Thì tụi con cũng đâu có cần cái tiền đó của bố mẹ. Bố mẹ cứ lấy cái tiền đó ra mà enjoy. Tại vì cuộc sống của bố mẹ đâu còn sống được bao lâu nữa. Mà để dành tiền làm gì? Để dành tiền để rồi sau đó khi mà mất đi để lại con nhận, con cũng đâu có vui gì. Khi mà cha mẹ đã qua đời hoặc là mất đi mà không có được những cái giây phút, những cái năm tháng vui vẻ cuối cuộc đời, thế thì để lại làm gì? Và rất nhiều bạn trẻ bây giờ cũng có suy nghĩ đó. Họ nói rằng họ muốn đứng trên chính đôi chân của mình, tự đi học, tự đi làm, tự trả tiền nợ student loan và tự bắt đầu tất cả. Họ không cần cha mẹ, không phải là nói không cần thì hơi phũ phàng, nhưng mà họ muốn bằng chính đôi tay của mình để có thể xây dựng cái tương lai, cái sự nghiệp của mình. Cha mẹ chỉ đóng vai trò cố vấn mà thôi. Và rất nhiều bạn trẻ bây giờ cũng đã lên tiếng khuyến khích cha mẹ là khi mà chưa cần phải là nói đừng đợi về hưu rồi mới đi, bây giờ cứ enjoy đi. Tại vì đời sống nó rất là vô thường, đặc biệt là cái dịp, cái vụ mà coronavirus, người ta còn thấy nó còn vô thường hơn nữa. Mới gặp nhau đây, qua ngày hôm sau có thể sẽ nghe tin xấu đối với người đó rồi. Thành ra rất nhiều bậc con cái bây giờ cứ nói cha mẹ thích đi chơi, cứ đi chơi. Thích ăn uống cái gì, cứ ăn uống. Đừng có phải và vì cái này, vì cái kia mà lại để lỡ mất những cái cơ hội để có được những cái giây phút đáng nhớ. Rồi sao? Rồi đến khi mà mình già rồi đó, lúc đó bệnh, lúc đó rồi bận này bận kia, sức khỏe không cho phép nữa, lúc đó có muốn đi thì cũng không có đi được đâu cô Thu Nga.
Đúng rồi, đúng không dì Thủy? Có muốn đi cũng không có đi được. Và bây giờ mà nếu mà cứ nói rằng tôi phải để dành tiền cho thật nhiều rồi tôi mới đi, nghĩa là thế nào mới gọi là đủ tri, nghĩa là tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn. Mình nghĩ là mình đủ rồi là mình đủ, còn nếu mà mình cứ có cái tham vọng, có cái tánh tham là mình cứ làm thật là nhiều tiền rồi mình tính sau. Hoặc là bây giờ đó mình có muốn nhàn thì mình cứ hưởng nhàn bây giờ đi, chứ còn mà mình chờ thì không biết chừng nào. Cho nên là chúng tôi thấy là chị Thủy rõ ràng rằng chị đi du lịch nhiều hơn là chị ở nhà, đúng không chị Thủy?
Nhưng mà thưa cô Thu Nga và cô Thủy cũng tất cả quý vị đó, thì có một số quý vị cao niên thì thường đó nói rằng là ồ, quý vị nói thì hay lắm, mỗi nhà mỗi cảnh.
Đúng rồi, họ sẽ nói như thế. Đúng
rồi. Họ có rất nhiều lý do. Tôi phải chăm con cháu tôi đó, thì nó đi học về không ai coi hết, tôi đâu thể nào enjoy được. Hoặc là con tôi đi làm mà mấy job rồi tôi phải phụ nó. Họ có rất nhiều những cái lý do để giải thích cho cái việc của mình. Nhưng mà nếu mà họ thử, ở đây Khôi Nguyên chỉ đặt cái câu hỏi ra là nếu quý vị thử nói rằng là quý vị muốn một cái thời gian nào đó cho riêng mình, muốn enjoy một cái gì đó cho mình, thì Khôi Nguyên nghĩ rằng là con cái hoặc là những cái người thân của mình sẽ ủng hộ mình. Tại vì chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Một khi mà chúng ta thấy được cái tuổi già hoặc là chúng ta thấy cái sức khỏe mình suy giảm rồi đó, lúc đó những cái hứng thú, những cái mong muốn, những cái hoài bão của mình, nó chắc chắn nó sẽ không thể làm được, tại vì sức khỏe không cho phép. Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề rằng là những mong muốn, những cái gì mà quý vị mong muốn bây giờ thì làm ngay bây giờ, hay là chúng ta nên đợi đến thời điểm thuận lợi? Thí dụ đợi đến khi con cái trưởng thành, đợi đến khi về hưu, đợi đến khi có đủ tiền cho con cái đi học đại học, đợi đến khi có đủ tiền cho con cái ít vốn để làm ăn, thì lúc đó chúng ta mới enjoy, mới làm những cái công việc mà chúng ta muốn. Như vậy, quý vị nghĩ thế nào khi mà quý vị muốn làm nhưng mà có quá nhiều lý do? thì làm thế nào để giải quyết? Chắc là ở ngoài kia nhiều quý vị nghe, quý vị cũng suy nghĩ về điều này đã lâu rồi, nhưng mà nhiều khi cũng ngại vì cái này, vì cái kia không nói ra. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu mà hỏi cô Thu Nga rằng là bây giờ nếu mà cô Thu Nga muốn làm một cái gì đó thì có quá nhiều những cái trở ngại, thí dụ như là công việc của đài không có thể nào bỏ buông bỏ được, thí dụ như là con cháu nó cũng sắp về thăm thì thôi không thể nào đi được, những cái điều đó có phải là trở ngại để chúng ta thực hiện những cái ước mơ của chúng ta không, thưa cô Thu Nga?
Đúng rồi, phần đông là trở ngại về công việc, rồi có những đó là những người mà làm cái công việc. Còn có những người mà phải giữ cháu nội cháu ngoại thì họ nói rằng họ không có thể bỏ cháu nội cháu ngoại cho ai giữ được hết. Họ không thể đi đâu được hết. Rồi có những người mà họ rất là, mình gọi là tiết kiệm đi. Có cái tánh tiết kiệm, không có muốn đi du lịch tốn tiền. Họ nói là thay vì đó hả, tôi bỏ ra 3-4 ngàn đồng tôi đi du lịch thì tôi có thể dùng cái 3-4 ngàn đồng đó tôi gửi về Việt Nam, tôi gửi giúp cho cơ quan từ thiện. Có nhiều cái lý do lắm. Một cái lý do nữa, mấy giờ hiện thời, chúng tôi nói đây chuyện thiệt mà giống như đùa, là mắc kẹt những cái con chó, con mèo, không ai giữ. Tuy nhiên, nếu mà mắc kẹt giống tôi, giống con mèo, thì quý vị cũng có thể là gửi cho những cái hotel mà chó mèo chẳng hạn. Thì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà nếu mà cái hoàn cảnh đó chúng ta có thể vượt qua được thì chúng ta nên làm. Tại vì chúng tôi cũng đã biết có những người mà bây giờ muốn đi du lịch lắm, nhưng mà vì sức khỏe họ bị những cái bệnh của tuổi già, giống như là thần kinh tọa, hoặc là những cái chân mà nó yếu đuối, nó không có thể đi được, hoặc là vừa qua một cái cơn bạo bệnh nào đó, vân vân và vân vân. Thì chúng ta cũng, ngày hôm nay chúng ta nói như vậy thì cũng dành một vài giây phút nhớ tới những người mà họ đã hy sinh suốt cuộc đời cho con cái của họ. Họ hy sinh để mà làm tiền thật là nhiều để cho gia đình của họ, nhưng mà rồi cuối cùng họ bị COVID cướp đi mạng sống của mình. Thành ra trong cái thời kỳ dịch bệnh cũng như là chiến tranh đang xảy ra ở Ukraine, mà chúng ta nói về cái vấn đề mà hưởng thụ hoặc là đi du lịch thì nó có vẻ là nó hơi kỳ cục một chút xíu. Nhưng mà chúng tôi nói đây là, chúng tôi nói là general, nghĩa là cái thông thường nó như vậy. Chứ còn từng cái khoảng thời gian chúng ta cũng biết COVID thì chúng ta đâu có đi đâu được, hoặc là qua những cái xứ chiến tranh thì chúng ta đâu có đi làm gì. Nhưng mà quý vị thấy đó, nước Ukraine đang sống một cách là hạnh phúc sung sướng như vậy thì có Nga xâm lăng vào, cũng giống như là chúng ta đang ở miền Nam Việt Nam đang sung sướng như vậy thì bị quân Bắc Việt nó là xâm lấn vào miền Nam. Thành ra chúng ta biết là ở đời này nó có những cái sự mà bất thường nó xảy ra, mà đối với một cái thân phận nhỏ bé của một con người thì chúng ta không làm gì được hết. Vì vậy cho nên là chúng ta phải nghĩ đến cái thân phận của chúng ta. Nghĩa là người ta cũng có nói cái câu này nè, Khôn Nguyên với chị Vũ Thanh Thủy, không ai thương chúng ta bằng chúng ta hết. Khi mà chúng ta bị nằm xuống hay chúng ta bị đau bệnh gì đó thì người thân có thể nói rằng ô tội nghiệp quá, đau đớn mà chúng tôi thấy thương ghê. Nhưng mà thật tình ra ngay người chồng người vợ cũng không biết vợ mình đau ra sao, đừng có nói chi là mà bạn bè hay là thân thuộc. Vì vậy cho nên là chúng ta phải lo thích khe cái bản thân của chúng ta, tại vì không có ai thương chúng ta hết. Cũng giống như chúng ta đi tập thể dục hay là chúng ta làm những cái điều gì thì cho cái thân thể của chúng ta chứ không phải là cho người khác, đúng không chị Thủy và Khôn Nguyên?
Dạ vâng, thưa cô Thu Nga, Khôn Nguyên thấy có một cái xu hướng trong cái trận đại dịch lần này đó, mà theo như nhiều cái cuộc nghiên cứu họ cũng có nói là bây giờ rất nhiều người đang ở cái độ tuổi ngưỡng sắp về hưu đó. Họ thấy đại dịch này họ quyết định họ nghỉ hưu sớm luôn, nghỉ hưu non luôn. Tại vì họ nói rằng là họ làm một chi cho cố mạng, để ráng để mà tới tuổi về hưu lãnh tiền hưu. Nhưng mà đùng cái thấy dịch bệnh nó ào tới cái rất nhiều người bị qua đời vì COVID-19. Thành ra họ nói là như vậy để làm cái gì? Để cố gắng để làm cái gì? Khi mà mọi chuyện nó quá vô thường đi, nó đến bất cứ lúc nào mà nhiều khi chúng ta không thể nào biết trước được. Thành ra họ nói thôi bây giờ nghỉ hưu sớm, ở nhà enjoy với vợ, với con, với cái, với cháu, với gia đình, để mà họ không phải tiếc nuối một khi mà họ nằm xuống. Tại vì khi mà nằm xuống thì nghĩ là ô biết vậy hồi xưa mình làm bớt làm lại một chút, biết vậy hồi xưa mình dành thời gian mình đi nhiều một chút, mình làm cái gì mình muốn. Đằng này bây giờ họ thấy rằng là nó quá vô thường đi, cái bây giờ Đó là lý do mà tại sao mà cái nguồn lao động trong thời gian vừa qua nó thiếu. Tại vì rất nhiều người chưa đến tuổi nghỉ hưu cũng quyết định nghỉ hưu non. Thành ra là họ không thể nào đáp ứng kịp một lúc mà nhiều người họ nghỉ hưu non như vậy. Nên vì thế cái nguồn lao động nó cũng thiếu bên cạnh nhiều vấn đề khác nhau. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Thu Nga, cô Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên, với cái đề tài mà nhiều người chắc rằng cũng đã từng nghĩ đến, đó là hãy làm những cái điều gì mình muốn trước khi quá muộn. Có nên hay không? Thì quý vị có thể gọi vào để mà chia sẻ với những ý kiến đó qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002. Chắc có lẽ là cái đề tài này người cao niên sẽ có cái suy nghĩ khác, mà người trẻ có suy nghĩ khác, thì trước hết phải hỏi một người cao niên là cô Thu Nga.
Cái này là không có còn thấp niên nữa, chứ đừng nói là cao niên nữa nha. Không còn, nghĩa là không còn trẻ nữa, chứ đừng dùng chữ già.
đâu có dùng chữ già.
Không, ý nói vậy đó. Thành ra cao niên nói là không còn thấp niên nữa là được rồi. Vâng, thì đúng rồi. Với cái tuổi của chúng tôi đây đó thì đúng như vậy, mình nói cao niên thì cũng không có gì quá đáng hết. Là tại vì và những cái người mà thuộc cái thế hệ mà baby boomer đó thì tới bây giờ cũng đã đi vào cái tuổi mà lần lần xế chiều rồi, và họ cũng qua đời rất là nhiều, và mình chưa có thấy bao giờ mà có nhiều người chết trong cái thời gian mà COVID như vậy. Và chắc chắn rằng những người đó cũng có những người trẻ nữa, thì khi mà họ lâm bệnh đó, họ ước mong rằng phải chi mà mình hưởng những cái gì mà của đời sống này một chút xíu trước khi mà mình bệnh tật như thế này, rồi họ cũng không có còn cái dịp mà để có tiếc nuối nữa và họ qua đời. Thành ra cái điều mình thấy rằng có những người mà họ không, bây giờ họ không có chờ 65 tuổi cộng thêm bao nhiêu tháng đó nữa mà họ về hưu ở cái khoảng 62 rồi plus đó, thì tại vì nếu mà chờ tới cái đủ cái tuổi đó thì có thể là lên trên tủ ngồi, lên trên cái bàn thờ ngồi rồi chứ cũng không có được nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cũng có nhiều người là ước mong làm sao mà thời gian quay ngược trở lại để mà cha mẹ mình vẫn còn, để mà có thể phụng dưỡng được. Vì vậy cho nên là đừng để tới ngày mai những công việc gì mình có thể làm được hôm nay. Nội có cái chuyện bầu cử không, Khôi Nguyên biết không? Nghĩa là chúng tôi bị kẹt trong cái tuần trước nữa đó, là tại vì mình bị bão tuyết đó, nhớ không? Rồi cái tuần lễ đó nó cũng kẹt, cho nên mình không có đi bầu cử sớm được. Cái mình qua cái ngày hôm sau mình không làm được nữa. Thì bây giờ ngày hôm nay là ngày bầu cử bắt đầu. Thì quý vị đừng có hẹn nữa. Quý vị hẹn cho tới ngày cuối cùng rồi không có bầu cử được nữa là chúng ta thấy là mất quyền công dân rồi, đúng không Khôi Nguyên? Nội có một cái đó là chúng ta đã thấy rồi. Không nên để những cái công việc gì tới ngày mai mà mình có thể làm được ngày hôm nay. Cũng giống như là bây giờ đó, nếu mà Khôi Nguyên muốn đi rửa xe đó thì đi rửa đi nha, đừng có chờ tới ngày mai, nghe chưa?
Chị Thu Nga ơi, phải nói mình trước tiên, thay vì để tới tháng sau mới đi xuống thăm Houston thì đi xuống ngay ngày mai đi. À, chuyện gì làm được bữa nay thì đừng để tới ngày mai.
Người ta hẹn hò rồi thì là mình lại đi mất tiêu rồi còn nói nữa.
Không, bây giờ là vì nhiều lý do không đi nữa, lúc nào cũng sẵn sàng mời chào đón chị. Nhưng mà khi mà nói đến cái chuyện mà để nãy giờ nghe chị Thu Nga với Khương Nguyên cứ nói đến cái chuyện là ồ các cụ là nên đi chơi không có mai mốt về già tiếc thế này thế kia. Nhưng mà cái khổ đó, có những người đã quen đi du lịch rồi đó thì sẽ hiểu được cái sự cần thiết để mà thư giãn đầu óc, cũng như mà để biết đây biết đó, và để cho cái đời sống nó được, nhất là vợ chồng già có được có nhiều những cái giây phút riêng tư rồi lãng mạn trong những cái khung cảnh mới lạ, thì hiểu được cái điều đó. Nhưng mà có những người chưa đi bao giờ đó thì người ta sẽ không biết cái điều đó nó có lợi ích như thế nào. Và rồi quá vướng bận, nhất là những người mà đang coi con coi cháu đó chị Thu Nga. Thành ra qua cái làn sóng này chúng tôi cũng muốn kêu gọi những người con cũng hãy quan tâm đến điều đó của cha mẹ mình và khuyến khích cha mẹ mình tối đa có thể được. Đừng thấy là thí dụ như bà nội bà ngoại coi cháu tốt quá, thành ra cứ để bà nội bà ngoại coi cháu hoài, không có đi đâu được nữa hết. Thì cái đó cũng là một cái điều rất là đáng tiếc, đáng buồn. Chị tôi nghe biết rằng Khôi Nguyên còn trẻ vậy chứ khôn lắm đó.
Vậy đó.
Vậy chứ mà năm nào cũng đưa con cái đi, không có đi đâu xa, đi mà cái weekend thôi, đi qua Cali, đi Disneyland, xong rồi đưa cả bà ngoại đi luôn. Thành ra bà ngoại cũng được cái dịp vui. Thành ra về nhà còn lại thì bà ngoại sẽ càng hăng hái để trông coi cháu hơn. Phải không Khôn Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. À, thật ra đó thì có nhiều, Khôn Nguyên đang tính đặt cái câu hỏi này tại vì có một số bạn trẻ đó thì thường nhờ ông bà cha mẹ trông cháu hoặc là đón cháu giùm. Nhưng mà lâu ngày đó rồi thành quen, thành ra nhiều khi ông bà cũng ngại mở miệng nói rằng là nhiều khi ông bà cũng muốn đi chơi dành một tháng thời gian mà cũng ngại, hoặc là cứ nghĩ rằng là ồ con mình nó không có gửi được đâu, cháu mình cũng gửi được đâu, thành ra cũng ngại nói. Thì các bạn trẻ hoặc là những người mà có ông bà cha mẹ đó có tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ mình đi hay không, hay là nhiều khi nói ồ thôi ba mẹ đi đâu cứ đi đi để con đem con gửi cháu đâu cũng được, nói vậy nhiều khi ông bà cũng ngại, ông bà cũng nói thôi vậy thôi để ở nhà giữ cháu. Cái đó đó là một trong những cái điều mà nhiều khi nói ra thì nhiều khi sợ ngại ngùng, hoặc là nói ra nhiều khi lại xích mích, thành ra nhiều các cụ đó cũng ngại nói cái vấn đề đó đó thưa hai cô.
Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi cũng đã từng, chúng tôi cũng đang gặp mà nhiều người giống như vậy. Họ ngại nói với con, cái mình hỏi cũng nói chuyện lang bang về những chuyện vacation đó. Thì cái người đó mới nói rằng trời ơi kẹt quá, giữ cháu. Mà bây giờ đó mình nói với nó đó thì nó lại lo âu, mà mình lại cũng sợ rằng không biết là nó gửi con cho ai, rồi gửi con cho ai thì làm sao mà mình yên tâm được. Trời ơi, người ta hay nói rằng, mình cũng hay nói giỡn mà thật, mình nuôi con mình, nó nuôi con nó. Nghe là lâu lâu mình chơi với cháu thì được, nhưng mà cái bởi vậy cho nên các bạn trẻ cũng phải thông cảm với cái hoàn cảnh của cha mẹ mình. Cha mẹ mình cũng đã cực khổ nuôi mình lớn khôn rồi, thì bây giờ đó cũng có này lại cũng có nhiều đứa con nó rất là có hiếu và nghĩ đến cha mẹ mình, cho nên là lúc nào cũng mua vé máy bay hay là mua những cái package để cho cha mẹ mình đi cruise. Thì ngược lại thì những người con mà nếu mà cứ bắt cha mẹ mình mà giữ con hoài thì cũng tội nghiệp lắm. Và người ta cũng có cái câu rằng đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Nhưng bây giờ sửa lại là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với vợ biết ngày nào khôn. Hoặc là đi một ngày đàn học một sàng khôn. À, Khôn Nguyên đi ra đường ở nhà với vợ biết ngày nào khôn kìa.
Bây giờ phải nói ở nhà với con chị Thương Nga. Cái này phải nói là con. Nhưng mà khi nói đến những cái ở trong cái tuổi già, nhất là trong mùa xuân, chúng ta muốn tìm cách sống lại để cho cuộc sống nó thi vị hơn, vui hưởng cuộc đời nhiều hơn. Thì có những người thì là cái chuyện du lịch tại đó là một cái chuyện mới mẻ, mới lạ. Và mà ngay như đối với người Việt Nam mình, nó không phải là ai cũng đã từng nếm cái mùi vị đó để mà biết là nó quý, nó tốt như thế nào. Nhưng mà có rất nhiều những cái điều khác chị Thu Nga. Cũng có thể đây cũng là cái lúc mà chúng ta nhìn đến những cái điều mà mình vẫn cứ khất lần khất lữa. Thí dụ như trau dồi đời sống tinh thần chẳng hạn, đời sống tâm linh chẳng hạn, gia nhập vào trong những nhóm này nhóm khác sinh hoạt để mà có bạn có bè, hay là làm những công việc thiện nguyện mà mình vẫn cứ mong ước mai mốt về già mình sẽ làm. Thì ở trong cái thời điểm này sau cơn đại dịch này là cái lúc để mà có thể sắp xếp lại mọi cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống để mà bắt đầu lại. Như hồi nãy chúng tôi, cái thính giả cũng thấy, chị Thu Nga với Khôi Nguyên cũng thấy trong cái phần đầu đó mà Vũ Linh thì nói đó, thì nghe rất là khó nghe. Tại chúng tôi đang lái xe đưa một người bà con đi ra phi trường về để mà đi trở về bên Denver, Colorado. Đây cũng là một cái cơ hội vừa là để qua đi du lịch thăm bà con, vừa là để tham dự một khóa tĩnh tâm về tôn giáo mà từ lâu vẫn cứ mong ước làm mà không có cơ hội làm, hoặc là ở những địa phương đó không có những khóa như vậy, thì cũng là những cái cơ hội mà bây giờ rất nhiều người đang lợi dụng đó chị Thu Nga. Cũng như tháng 6 chúng tôi cũng sẽ bay qua Cali để mà cũng cùng tham dự một khóa như vậy với lại người chị ở bên đó. Như vậy chị em vừa có cơ hội gặp gỡ nhau rồi lại đồng hành với nhau, không phải chỉ trong cuộc sống cuộc đời thường mà kể cả cuộc sống tinh thần hay cuộc sống tâm linh nữa. Thì có rất nhiều những cái điều đó diễn ra khắp nơi. Cho nên nếu những quý vị nào sẽ thấy bây giờ mình già rồi mà đi du lịch tốn kém tiền nong quá, rồi thì đi mình đâu có cần biết những nơi xa lạ làm chi, thì mình có thể dung hòa tổng hợp những cái chuyến đi chơi đây đó cùng với lại những cái sinh hoạt khác, gặp gỡ gia đình, hội họp đoàn tụ bà con gia đình, cũng là những cái điều rất tốt hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng rồi. Nếu mà tôn giáo thì chúng tôi cũng thấy là bên công giáo có những cái cuộc tĩnh tâm đó, hoặc là ở bên Phật giáo thì có những cái chuyến đi gọi là hành hương đó chị. Thành ra nếu mà mình có một cái niềm tin tôn giáo nào đó thì mình có những cái phương tiện đó. Nếu mà mình có một cái khả năng hoặc là cái phương tiện nào đó thì mình cũng nên đi. Tại vì khi mà đi như vậy thì cũng enjoy với những cái người mà đạo hữu của mình, hay là chị em hay là thân hữu của mình, thì nó cái điều đó nó cũng rất là vui. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta có một cái khả năng và chúng ta có thể là làm đời sống của chúng ta nó được tiến hơn, thăng tiến hơn, thì chúng ta nên làm. Và quay trở lại với cái đề tài ngày hôm nay là không có nên để những cái công việc gì mà chúng ta có thể làm được hôm nay mà để tới ngày mai rồi mình hứa hẹn. Mình cái hứa hẹn này cái kiểu giống như là mai ăn khỏi trả tiền đó, thì mình cũng không biết là ngày mai đó nó sẽ tới bao giờ và ngày mai đó nó có thể đến với mình hay không. Cho nên là bây giờ là chúng ta nên là enjoy cái hiện tại này. Và trong cái hiện tại này thì chúng ta có nhiều điều mà chúng ta cần làm và chúng ta muốn làm thì chúng ta nên làm. Và chúng tôi đang nói về những cái chuyện mà du lịch hay là đi để mà giải trí. Và đi giải trí đó thì cũng có nhiều gia đình đó, chị Thủy với Khương Nguyên, là họ đi cùng với con cái của họ. Và con cái của họ cũng có nhiều, nhiều em rất là có hiếu. Nghĩa là lúc nào cũng muốn cha mẹ của mình đi chung với mình hết, rồi dẫn theo cả con cái đi theo. Thay vì là để cho cha mẹ giữ con cái rồi mình đi một mình, thì cái đó là mình thấy cũng hơi tội nghiệp cho cha mẹ một chút. Vì vậy cho nên là nếu mà cha mẹ của chúng ta mà cần đi du lịch, hay chúng ta nghĩ rằng cha mẹ của mình cần phải đi có một cái khoảng thời gian nào để cho họ enjoy, tại vì cha mẹ của mình cũng nuôi mình, cũng ăn học, cũng nên người, rồi có công ăn việc làm này rồi, mà nếu mà cứ bắt cha mẹ mà cứ mà giữ con của mình hoài thì nó đâu có được. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều người nói rằng ồ, mấy người không ở trong cái hoàn cảnh của tôi thì mấy người đừng có nên nói như vậy. Chúng ta nói chung chung đó chị Thủy.
Hoặc là cái những người còn trẻ còn đang lo bận bịu làm ăn sinh kế với lại có con còn nhỏ đó chị Thu Nga.
Vâng.
Thì cứ nghĩ rằng thôi để mai mốt khi mà mình làm ăn khấm khá rồi, con cái mình lớn rồi, lúc bây giờ mình sẽ phụng dưỡng cha mẹ, thì lúc bây giờ đâu
cha
còn
mẹ
cha
mất
mẹ
rồi.
Nữa.
Yeah, cha mẹ mất
vâng.
Rồi.
Hồi cảm ơn chị Thu Nga nhắc đến những cái chuyến hành hương là một cái điều rất là quý.
Vâng.
Vừa bao gồm được cái chuyện đi du lịch đây đó, mà lại cũng vừa có được những cái lợi ích về tinh thần, về tâm linh, mà không phải chỉ bên Phật giáo, bên Công giáo, bên Tin lành, đạo giáo nào cũng có những chuyến như vậy để mà con cái có thể qua đó hãy để ý tìm xem và rồi búc cho cha mẹ đi và khuyến khích cha mẹ đi, cam đoan cha mẹ đi một lần, nhưng mà cũng phải dặn nhỏ những cái người bạn trẻ đó, thí dụ như Khương Nguyên chẳng hạn, nếu mà có định búc cho mẹ làm một chuyến hành hương đó thì cũng nên chuẩn bị cái tương lai lâu dài, hãy tìm một người khác để mà coi con cái cho mình đi, tại vì khi cha mẹ đã nếm được cái mùi vừa nghỉ ngơi tịnh dưỡng, lại vừa gặp gỡ bạn bè, lại vừa trau dồi đời sống tâm linh như vậy đó, thì sẽ là còn đi dài dài đó, thành ra phải kiếm người babysitter khác đó Khương Nguyên ơi.
Nhưng mà một trong những cái mà nhiều bậc cao niên hoặc là nhiều người cứ ngại rằng là ồ thôi đi du lịch chi cho tốn kém con ơi. Nhưng mà thưa quý vị, đi du lịch đó, đâu nhất thiết là phải đi tốn kém đâu, tại vì nếu mà muốn đi biển đó thì cũng có nhiều chỗ để đi, chứ đâu phải là phải đi qua Florida, qua Hawaii làm gì, ở Texas này cũng có biển để mà chúng ta đi. Hoặc là nếu mà muốn vui đó thì đi chung một gia đình nó cũng vui, tại vì nhiều cái bậc cao niên nó cứ ngại là tốn kém tiền của con. Nhưng mà thưa quý vị, một năm không có nhiều lần hết, thành ra cứ enjoy trước đi cái đã, trước khi nó quá muộn, trước khi sức khỏe không cho phép, trước khi này nọ kia, thành ra cứ enjoy, được cái cơ hội nào thì hãy nắm bắt ngay lập tức.
Dạ, không có đi rồi. Bây giờ đó có nhiều người bạn với chúng tôi thì cũng nói là cái tuổi mà baby boomer đó, và cái khoảng thời gian mà mình gọi rằng cái thế hệ mà thứ nhất đó, thế hệ của mình mà bây giờ Khôn Nguyên gọi là cao niên đó chị Thủy. Nghĩa là cái thế hệ thứ nhất là bây giờ là thấy là bây giờ là cứ mỗi lần mình đọc báo hay là mình đọc một cái website nào đó là họ nói về cái tuổi của mình là nhiều lắm, là tại vì cùng đi qua một cái thế hệ thứ nhất đã đi qua và đem theo cái thế hệ thứ hai, thì bây giờ thế hệ thứ hai họ có thể là họ enjoy cái thời gian, tại họ còn có một cái khoảng thời gian dài trước mắt. Thành ra thế hệ thứ nhất mà cứ nói là tôi làm tiền để cho thế hệ thứ hai thì coi như là coi bộ là cũng hơi thiệt bụng hết chị Thủy nhỉ.
Đúng như vậy đó chị Thân Nga, tất cả là thế hệ baby boomer bây giờ trong lứa tuổi 70 hết rồi.
Vâng.
À, vâng, từ 65 tới 75 hết rồi. Thành ra nên đây là cái cơ hội mà nên nhìn lại cái cuộc sống của mình và tìm cách nào cho thư giãn để mà cho thoải mái. Bởi vì nếu mình không vui, mình không làm ai vui được hết á. Mình không khỏe, mình cũng đúng không rồi. Có giúp ích được người khác. Và về vật chất, về thể chất cũng như về tinh thần hay về tâm linh. Cho nên cái điều này rất là cần cái sự cộng tác của con cháu. Chúng tôi cũng mong rằng các cụ cao niên khi mà nghe chương trình này đó thì sẽ có thêm lập ra những cái kế hoạch để mà mình dự trù những cái tương lai gần sắp tới mình sẽ sống như thế nào. Đồng ý là nếu mà mình đang ở chung với con cháu thì mình sẽ vẫn có thể tìm những cái thư giãn cho mình để mà mình biết đây biết đó và rồi mình có những câu chuyện để mình có thể chia sẻ lại với con cái. Còn những quý vị mà đang ở riêng, cứ nghĩ rằng mình đang ở riêng hai vợ chồng sống với nhau như thế này thì không biết là cái thời gian nó sẽ càng ngày càng ngắn lại. Cho nên tạo từng cái giây phút còn lại là thành những cái kỷ niệm rất là đáng ghi nhớ và chị Thu Nga.
Vâng, bây giờ thì chúng tôi mong rằng biết ý kiến của quý vị, tức là quý vị có những cái câu chuyện gì mà quý vị không có làm liền, mà quý vị cứ để rằng ngày mai, ngày mốt, nhưng mà rồi cái hy vọng hay là cái niềm ước mơ của quý vị nó qua đi và quý vị không có lấy lại được nữa, thì đó là những cái ý kiến mà chúng tôi cũng muốn nghe quý vị. Người ta nói rằng có tiền thì mua tiền cũng được, nhưng mà không có một cái số tiền nào mà có thể mua được cái sức khỏe hết. Và chúng tôi cũng đã thăm viếng và hỏi thăm những người mà bị bệnh tật. Thì họ nói rằng bây giờ họ mới cảm thấy rằng cái sức khỏe là trên hết. Không có sức khỏe thì không làm gì được hết. Họ nói là họ có thể đổi cái tiền bạc để mà họ lấy cái sức khỏe mà thật là khỏe mạnh. Để họ có thể là đi đây đi đó, họ có thể làm bất cứ cái điều gì. Chúng tôi thử tưởng tượng đi, có nhiều người đó nằm ở trên giường bệnh rồi mới thấy rằng tại sao mình có tiền mà mình không có làm gì được hết, mình không có enjoy. Cho nên là chúng ta phải enjoy. Và mới đây ở trên cái website và chia sẻ với nhau ở trên Facebook này thì cũng có người triệu phú nói rằng bây giờ mà nằm xuống rồi mới thấy rằng cái sức khỏe nó là hơn hết. Không có cái gì bằng sức khỏe hết. Bây giờ mua một cái những cái ví mà thật là đắt tiền thì ở trong cái ví đó nó cũng chỉ chứa có bao nhiêu đó thôi. Hoặc là đi xe đắt tiền thì nó cũng chỉ là một phương tiện thôi. Một cái nhà thật bự thì chúng ta cũng ở trong đó một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Nhưng mà nếu không có sức khỏe thì chúng ta không có enjoy cái gì hết.
Vâng, chúng tôi hy vọng là khi chúng tôi nhắc đến sức khỏe như thế này thì những quý vị nào bây giờ không cảm thấy mình khỏe đó thì đừng buồn và đừng cho rằng nói như vậy làm quý vị thêm tủi thân. Bởi vì cái sức khỏe tinh thần nó cũng quan trọng vô cùng và nó liên hệ trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Nếu mà những người mà đang cảm thấy mình tuổi, sức khỏe mình đang dần dần bớt đi, đừng vội nản lòng. Hãy tìm cách thư giãn, thoải mái, du lịch đây đó, quý vị sẽ thấy mình khỏe hơn, hồi phục lại được sức khỏe rất là nhiều. Chứ còn nếu mà mình chờ đến lúc sức khỏe xuống rồi thì quả tình mình sẽ không thể nào đi được nữa. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết cái danh ạ.
Tôi là bà Ly.
Chào bà Ly ạ.
Bà Ly.
Dạ, xin chào quý đài. Nãy giờ tôi ngồi tôi nghe quý đài nói về vấn đề này á, thì tôi có một cái kiến nghị này, không biết có được không ha?
Dạ mời ạ.
Tại vì chúng tôi cũng già, mà con cái á, thì nó cứ đi làm hoài, nó có thời gian. Mà những lúc mà nó có thời gian rảnh cuối tuần á, thì mình cũng thấy tội nghiệp nó, mà bắt nó dẫn mình đi chơi thì cũng tội nó, không có nhiều việc.
Dạ.
Cho nên tôi biết tôi ở cái Hilton, phải nói là tôi là người ở Hilton rồi lâu á, việc cho bản thân tôi đó, hai mươi mấy năm, ba chục năm rồi đó. Mà tôi biết Hilton mình nó có một cái chỗ mùa hè mà đi ngắm bông gì đó cô. Cái bông gì, bông...
Blue Bonnet á, bông màu tím tím á. Màu xanh á, màu xanh tím.
Con tôi nó cứ hẹn hoài mà nó không có thời gian chở tôi đi. Bởi vậy tôi nghĩ quý đà nếu có thể hay là một hội đoàn nào mà tổ chức được dẫn chở mấy người già đi thăm cái chỗ đó thì mình chắc không có nhiều người già cũng rất là phù hợp như tôi. Muốn biết chỗ đó nhưng muốn tới chỗ đó nhưng mà không có cơ hội, không có điều kiện như mình đi thì quý đài có thể hay ai đó có thể hội đoàn nó có
bà Ly ơi, bà Ly có sinh hoạt thí dụ trong chùa hay trong nhà thờ hay trong hội thánh nào không? Tại vì theo chỗ chúng tôi biết đó, thì các cơ quan tôn giáo đôi khi cũng có tổ chức những cái chuyến đi như vậy đó bà.
À, tôi cũng có thay đổi nhưng mà toàn là bên tôi Công giáo á, thì chỉ có tĩnh tâm thôi, chứ còn đi chơi mấy chỗ đó thì chưa có. Mà tôi muốn biết cái đó tại mình mang tiếng là người siêu tên tách
đúng.
Phát mà
dạ.
Có quá thiệt thòi phải không? Trong khi những người khác người ta ở trên ban khác người ta đã biết mà mình là người ở dân ở đây không biết thì mình có là mình quá thiệt thòi rồi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà Ly rất là hay. Chúng tôi mong rằng những quý vị mà đang có những các công ty du lịch đó, các cái văn phòng mà du lịch đó, mai mốt là Hoàng Dương nhớ nhắc lại với chú Hoàng Xuân Lý là người mà làm chương trình mà du lịch đây đó đó, để ý tới những cái điều đó, tại vì quả tình đó là những cái chuyến tổ chức mà sẽ có nhiều người tham dự nho nhỏ ngắn hạn trong ngày như vậy hả chị Thu Nga?
Vâng, và bà nói thì chúng ta cũng nhớ đến cái chi tiết bà nói rằng con cứ hứa hẹn hoài nhưng mà con không có thì giờ để con chở mẹ đi xem Blue Bonnet hoặc là bất cứ một cái chỗ nào, thì các con nhớ là mấy cái time dành ra cái thì giờ để mà chở cha mẹ của mình đi khi mà cha mẹ mình muốn đi tới một cái chỗ nào đó. Và còn nói về những cái festival giống như là Blue Bonnet Festival thì chúng tôi thấy rằng ở đây có những cái hội đoàn hay cái hội nho nhỏ, cái nhóm nho nhỏ, ví dụ như ở đây có cái hội cao niên thì họ cũng hay tổ chức những cái chuyến đi chung với nhau đó chị Thủy, hoặc là đi xem Blue Bonnet. Dạ vâng, đi xem thì đó là những cái hội mà những người lớn tuổi là cũng nên gia nhập, và các con cũng nên khuyến khích cha mẹ của mình gia nhập những cái hội đó. Thành ra nếu mà mình không có thì giờ chở cha mẹ của mình đi chơi thì họ cũng có bạn bè. Vì vậy cho nên là họ cũng rủ nhau đi vào nursing home, mà nếu mà có bạn bè rủ với nhau đi vào ở chung thì cũng tốt đó chị Thủy.
Dạ vâng, đó đó cũng là lý do cái cổ là các hội cao niên thì thường thường cũng phải là hội viên trước thì mới có thể tham gia những cái chuyện đó.
Nhưng mà lúc nãy bác lúc nãy có nói một cái chi tiết, đó là nhiều khi thấy con nó nghỉ ngày cuối tuần mà thấy nó
thì tội.
Cũng tội nghiệp quá.
Nhưng biết thương con, ai cũng biết thương con, nhưng mà cái vấn đề hy sinh một ngày trong một tuần như vậy thì cũng đâu có quá đáng.
Cũng có quá đáng đâu.
Nên các vị cao niên cứ nghĩ rằng ồ mình thương con thương cháu thành ra thôi, nhưng mà mình phải thương mình trước. Thì có thể nhiều khi con niên nói cái này nhiều người không đồng ý, nhưng mà mình thương mình trước đi cái đã. Tại vì nhiều khi con cháu nó hy sinh một ngày cho một ngày thứ bảy thì nó còn nghỉ được ngày chủ nhật mà. Tại sao cứ vị cao niên cứ nghĩ rằng là ồ mình thương con cháu quá, nó tội nó làm nguyên tuần mệt quá, thôi không nên kêu nó dẫn đi. Như vậy nhiều khi chính vì nhiều khi nó về lâu về dài rồi, nhiều khi con cháu lại nghĩ rằng ồ chính ba má không muốn đi chứ đâu phải con không muốn dẫn.
Vâng, và con cháu cũng nên để ý để mà nhắc nhở, để mà lo những chuyện đó cho ba má. Không phải chỉ là cái Blue Bonnet đâu bà Ly ơi, như trong suốt trong tháng 2 vừa qua, mỗi cuối tuần ở tại Galveston đó đều có cái parade, là cái diễn hành của xe hoa mà cho cái mùa mà Mardi Gras đó, mà người ta những cái đoàn xe hoa nó đi qua, của người lớn rồi của trẻ con, rồi xe có thứ sáu thứ bảy chiều chủ nhật đều có những chuyến xe hoa khác nhau. Trong suốt 4 cái tuần lễ vừa qua thì cái cuối cùng vừa mới xảy ra cuối tuần vừa rồi rồi. Tại vì hôm nay là ngày Mardi Gras, là ngày thứ ba béo rồi. Thành ra người ta tổ chức trước đó là hàng hai. Những năm trước là mỗi năm như vậy khoảng 200.000 người đổ về Galveston. Rất là gần ngay đây. Từ đây đi xuống đó chỉ chưa tới một tiếng đồng hồ là có thể tham dự, rất là vui. Xuống đó thấy ngay cả một cái thành phố, cái sinh hoạt nhộn nhịp cho để mà chuẩn bị cho những đoàn xe hoa. Và cứ buổi chiều dọc theo cái đường biển á là những đoàn xe hoa đó đi qua, và người ta tung những cái beads, những cái vòng dây chuỗi mà bằng những cái hột đủ màu sắc rất là đẹp tung ra ngoài cho mọi người, hai người đứng bên đường. Có lần chúng tôi dắt các cháu đi tham dự cái đó, mỗi đứa đó có được cả đến cả gần 100 cái vòng như vậy đó chị Thu Nga. Tưởng tượng rất là vui. Những cái điều đó thì thường nhiều khi không có được nhắc tới. Vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai bà Thủy, bà Nga, tôi trên đài, tôi là Trần đó.
Dạ vâng, xin
dạ,
chào
xin chào ông. Dạ.
Thưa hai bà, tôi nói tới cái vấn đề mà hối tiếc cái gì mà tôi là không còn líu kéo lại nữa hai bà. Thưa quý vị, là bởi vì là hai bà nói rất đúng, các bà nói rất đúng, là bởi vì là không có cái gì quý bằng cái sức khỏe cơ các bà. Đó. Bởi vì rằng là chúng tôi đó từ miền Bắc và 54 vào miền Nam, xong rồi miền Nam thì chạy qua đây từ 75, một thời gian đầu đi làm thì các bà cũng biết thì mình là người đi đầu thì rất là vất vả, có hai đồng bốt bây giờ đó.
Vâng.
Giờ vô cùng vất vả và không có thời giờ để mà đi chơi hay cái gì hết á. Thế thì đến khi mà mình biết được cái tình trạng mà muốn đi thì không còn thì giờ mà không còn sức khỏe để mà đi nữa, thưa các bà.
Vâng.
Bởi vì bây giờ ai mà không muốn về thăm lại quê hương xứ sở của mình, khi mà mình bỏ ra mình đi, bây giờ mình thì có muốn không muốn về ở đó chăng nữa thì mình cũng muốn về thăm lại quê hương, cái chỗ mình ở trước, xóm giềng hay là những cái thành phố trước mình sống bao nhiêu năm. Nhưng mà bây giờ không còn muốn đi, cũng không có thể đi nữa, thưa các bà, là bởi vì là bây giờ đó hai bà nghĩ rằng là vợ thì cũng gần 90 về chồng cũng như vậy rồi, đi không nổi nữa rồi, thì thưa hai bà với lại cháu rằng là mình bây giờ không muốn đi, chắc là không có đi được, mua cái xe 40,000 mua xe mới và 2 năm mà mới đi có 1,200 mile thôi, không lái nổi nữa, đi ra ngoài thì mắt thì mập mờ, thì bây giờ con nó không có lái nữa.
Vậy và bác Trần có lời khuyên gì cho những người còn tương đối trẻ hơn một chút và còn chút sức khỏe thưa bác?
Bạn tôi cũng khuyên nhiều, cũng có người ta cũng nghe tôi, bây giờ người ta là được những cái kết quả, cái lời tôi khuyên người ta cũng nghỉ sớm để người ta được đi chỗ này chỗ kia, đi du lịch chỗ này chỗ kia rồi về thăm quê hương xứ sở, thưa các bạn. Thì tôi chỉ có khuyên rằng là cái đồng tiền đó bây giờ nó lúc mà mình còn đi làm, mình còn trẻ đó thì mình không có nghĩ gì tới cái gì cả, mình chỉ muốn đi làm lấy tiền thôi, có tiền thôi. Thế nhưng mà đến lúc này đó, cái đồng tiền nó vô giá trị rồi. Thứ hai là cái đồng tiền bây giờ đó nó chả là cái gì cả nữa với chúng tôi rồi. Tôi không còn có tiền chăng nữa cũng không có mua được những cái đó.
Chỉ ra
cái đồng tiền bây giờ đừng có nghĩ đến tiền nữa. Tiền nữa đến cái lúc mà mình lớn tuổi rồi mà mình nghĩ lại mình hối tiếc lắm. Mà cái đồng tiền bây giờ chúng tôi có chăng nữa cũng không có tiêu đến mà cũng không có làm cái gì được á. Đừng có tham tiền mà bỏ mất cái thời gian phí của mình đi. Để mà mình thứ nhất là mình về thăm lại quê hương xứ sở, hay là mình muốn đi du lịch chỗ này chỗ kia để cho nó biết.
Dạ vâng.
Đừng có ham làm tiền nữa. Nếu mà không có là sau này rất là hối hận. Hối hận vô cùng chứ không phải là hối hận mà thôi đâu. Chỉ đơn như chúng tôi bây giờ đó, bọn chúng tôi có tiền, chúng tôi chả có làm cái gì được cả.
Dạ
vâng. Các chính phủ cũng lo lắng hết cho rồi. Chỉ đơn như tôi hỏi các bà đi tiền để mà làm gì đâu.
Dạ
đâu
vâng.
Có làm gì. Đâu có tiêu tiền. Thì đâm ra tôi khuyên quý vị rằng là nếu mà còn sức khỏe thì ta đừng có bỏ phí cái thời gian đó, tiền ta còn kiếm được, nhưng mà sức khỏe không bao giờ trở lại chúng ta nữa. Như hai vợ chồng chúng tôi bây giờ sẽ là làm cứ nghĩa là hồi tưởng lại những cái lúc mà còn trẻ mà kể mà trong trí vĩ vãng thôi chứ muốn đi cũng không có thể đi được.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Trần rất là nhiều và cảm ơn những lời khuyên của ông. Hy vọng là những người thính giả đang ở ngoài trong cái hoàn cảnh mà như ông Trần nhắc tới cũng sẽ nhớ đến cái lời khuyên đó để mà có thể áp dụng được. Cái điều may mắn, chị Thu Nga biết ông dân Houston may mắn hơn dân Dallas của chị Thu Nga đó, là tại vì có cái bến cảng Galveston ngay đây. Chỉ cần vài trăm đồng thôi hả chị ha?
Yeah.
Có những cái chuyến đi đó, weekend đó, nhiều khi người ta sale chỉ có 299 đồng hay 399 đồng cho một người 3-4 ngày ở trên cruise để mà ăn uống tất cả mọi thứ ở trong đó hết. À, nếu những người chưa bao giờ đi du lịch thì cứ thử nếm cái mùi du lịch rất là gần nhà, không tốn kém tiền máy bay. Bây giờ đi đâu mua máy bay cũng 300-400 đồng, đâu có mua được cái vé máy bay chị Thu Nga. Thành ra đó là những cái điều mà có thể nhất là nho nhỏ mà đem lại một cái sự khoảng khoái và đi qua một cái không gian khác, gặp gỡ những cái chuyện khác. Và như vậy để có những câu chuyện để mà chuyện trò chia sẻ với con cháu cũng rất là quý lắm hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và ông Trần nói rất là đúng, tại vì chúng tôi bây giờ hiện thời cũng đang có những người bạn mà đang nằm cũng bệnh tật như vậy và muốn đi tới đi lui nhưng mà cũng không có đi được và tiếc cái thời gian mà còn son trẻ của mình mà mình không có nghĩ đến cái chuyện mà hưởng thụ một chút. Tại vì mình làm thì mình có làm thì mình phải có cái hưởng thụ, cái chữ hưởng thụ nó cũng hơi nặng nề, nhưng mà mình enjoy đó thì tại vì mình có làm ra tiền thì mình phải enjoy chứ. Vì vậy và chúng tôi cũng muốn quay trở lại cái chi tiết là nói rằng khi mà cha mẹ nói rằng ba mẹ không có đi đâu đâu, ba mẹ ở nhà được rồi, có khi cha mẹ muốn mà cha mẹ cũng không nói, thì có cái câu chuyện rất là cảm động mà chúng tôi cũng cứ nhớ hoài là khi mà đứa con đó nhà nghèo, đứa con hỏi mẹ chứ mẹ ơi cái canh cá này nè mẹ có ăn hay không, mẹ nói ô mẹ không có ăn cá được, mẹ ăn cá mẹ bị đau bụng đó. Thế là người con ăn hết cái con cá đó, nhưng mà tới khuya lại đó, tới tối sau đó thì mới thấy có cái gì mà lục đục ở dưới bếp, tới nơi thì thấy là mẹ mình đang gặm cái xương cá đó, có nghĩa là mẹ mình không có muốn nghĩa là ăn cái phần ăn mà không có để cho con đầy đủ, hoặc là không có muốn cho con là phiền phức nghĩ đến mình, cái gì cũng muốn cho con. Thành ra nếu mà con cái là người có hiếu thì nên hiểu được cái ý muốn của cha mẹ của mình cũng muốn có một cái thời gian nào mà đi du lịch để cho thoải mái một chút xíu, hoặc bất cứ cái gì, phải không chị?
Vâng, chúng tôi chỉ còn vài phút, thành ra xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót này, xin mời ạ.
Dạ, tôi bà Ly đây.
Dạ vâng, dạ chào bà Ly.
Chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm của tôi được không ạ?
Dạ vâng, xin mời bà, dạ chừng 2-3 phút nha bà, vâng, chúng ta cũng đang gần hết giờ.
Dạ, tôi ngã tôi nghe cái ông mới nói gọi vào đài, tôi thấy ông nói đúng đó. Mà nghĩ cái tuổi của mình á, xin lỗi chứ mới có 60 mấy tuổi thì chưa có già lắm đâu, cũng vẫn còn sức khỏe để mà đi du lịch.
Dạ.
Bởi vì chính bản thân tôi đã từng đi qua Úc đi một mình thôi, mặc dầu là tôi không có rành tiếng Anh nha, mà con tôi thì nó không có thời gian cho dẫn tôi đi chơi, thì nó mua vé bay cho tôi đi qua thăm bà chị tôi bên Úc. Có chuyến thì nó stop bay ở Liên Xô, có chuyến thì nó stop bay ở Dubai. Mà cô biết là tôi đi như vậy đó, nhiều khi á hả, mình không có rành, trừ phi trường nó lớn lắm cô.
Yeah.
Mình đi kịp tới thì mình trễ chuyến bay. Mà mình đi du lịch mà cô, mình đâu có đi công tác gì đâu mà sợ mất thời gian hay sợ trễ chuyến bay.
Yeah.
Thì mình chờ chuyến bay khác, trong thời gian chờ đợi đó mình đi vô hotel rồi mình đi xuống mình đi shopping đó, mình đi như vậy đó, đâu có gì là ảnh hưởng với ai á, mà mình còn mở mang được đầu óc, mình còn nhìn thấy được cái thế giới xung quanh mình nữa. Cho nên á, những người mà mới có 60 mấy tuổi đừng có nghĩ là mình không có cơ hội đi, mình không có khả năng đi, cứ đi rồi mình đi tới đâu mình học hỏi tới đó, mình đi tới đâu mình hỏi thăm người ta tới đó, người ta sẽ dẫn đường cho mình đi, người ta rất là tận tình, người ta chỉ dẫn cho mình, cô biết không? Chứ mình cứ nghĩ à, mình chưa đi tới đó bao giờ thì mình sợ, mình đi phải có con đi theo, đừng có sợ như vậy, mình cứ việc đi, miễn là giấy tờ của mình đầy đủ, tới nơi trễ gọi cho con bắt hotel ngay chỗ Dubai cho mình lên trên lầu trên đó, nó có hotel cho mình ở, xong rồi mình chờ qua chỗ xa mình bắt đầu chuyến khác đi qua Úc.
Vâng, mà những người lớn tuổi đi phi trường cũng tiện lắm phải không bà Ly? Bà tới nơi một cái bà không biết tiếng Anh là người ta sẽ có xe lăn, người ta có thể đẩy bà và người ta đưa bà tới đúng gate, lên đúng chuyến bay. Khi mà đổi chuyến máy bay cũng vậy nữa, người ta sẽ lo từ cửa máy bay này tới cửa máy bay khác cũng rất là tiện lợi. Và đó là những cái dịch vụ rất là quý mà chúng ta may mắn ở nước Mỹ có sẵn dư thừa. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ chúng tôi không còn giờ nữa. Cảm ơn ý kiến của bà Ly rất nhiều. Vâng, và chúc bà những cái chuyến đi sắp tới thật là vui vẻ. Có nhiều người, chị Thu Nga thấy không? Chúng tôi biết có một ông này cũng 76 tuổi rồi đó, lại còn bị bệnh phải đi walker đó mà vẫn đi chơi khắp thế giới như thường đó chị Thu Nga ơi.
Ông đó là ông Dương Phục, chúng tôi admire vô cùng. Một người mà bệnh hoạn không có sức khỏe nhưng mà lúc nào cũng có cái ý chí hết. Là tại vì á, đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì ngại núi e sông. Cái mind của mình nó làm cho mình strong và mình đi. Thì chắc là bây giờ chắc là phải kết thúc chương trình phải không chị Thủy?
Dạ vâng, mời chị Đức Kết.
Dạ vâng, hôm nay thì trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì ba chúng tôi nói về là đừng để ngày mai những cái công việc gì mà mình có thể làm được hôm nay. Và chúng tôi cũng còn ít cái thì giờ thôi, cho nên là chúng tôi cũng nói rằng những cái gì mà quý vị mơ ước quý vị có thể làm được ngày hôm nay thì quý vị làm. Và chúng tôi kết thúc với là những cái câu thơ của Xuân Diệu mà lúc đầu chúng tôi có nói chỉ có mấy câu là mau với chứ vội vàng lên với chứ, em ơi tình non đã già rồi. Nghĩa là có những cái câu là vừa xịt gối chăn mộng vàng tan biến, dung nhan xê động sắc đẹp tan tành, vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh, quay mặt lại cả lầu chiều đã vỡ. cái đừng có để tới cái lúc nào mà mình hối tiếc. Vì vậy cho nên hãy làm những cái điều gì mình mơ ước liền bây giờ. Mời chị Thủy và Khôi Nguyên.
Vâng, hãy làm tất cả những điều gì mình mơ ước bây giờ. Từ những cái chuyện có vẻ đời thường như du lịch, như thăm viếng gia đình đây đó, và cho tới những vấn đề tinh thần, tâm linh. Nếu mà quý vị có ý định trở về tìm lại cái đời sống tâm linh để chuẩn bị cho cái tuổi già mình lúc nào cũng bình an thư thản trước mọi biến cố của cuộc đời, như dịch bệnh, như chiến tranh, như thiên tai bão tố, thì đó, đây cũng đừng có để chờ tới ngày mai. Lúc nào cũng nên làm càng sớm. Tại sao mình không vui hưởng cuộc đời càng sớm càng tốt? Và kính chúc quý vị một cái cuối tuần thật là vui tươi. Còn Khôi Nguyên có dự định gì?
Dạ vâng, thì trước khi rời làn sóng, Khôi Nguyên cũng muốn nói với những anh chị hoặc là những người bạn trẻ đó, hãy khuyến khích, hãy ủng hộ đối với cha mẹ ông bà mình. Mà nếu mà ông bà cha mẹ muốn đi đó, thì ủng hộ, khuyến khích hoặc là tạo những cái điều kiện đủ cần thiết để cho cha mẹ mình có được những cái giây phút cuối đời, có được những niềm vui, chứ không phải suốt ngày chỉ ở trong nhà coi con hoặc là nấu nướng, thì cái đó không có công bằng. Chúng ta cũng nên nhìn lại, tại vì có thể chúng ta sẽ là những người kế tiếp mà của con cái, nó phải nhìn mình thì nó mới đối xử với mình như là mình đối xử với cha mẹ. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, có được những niềm vui, và xin kính hẹn lại trong những chương trình kế tiếp.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chia sẻ, và cảm ơn chị Thu Nga, cô Nguyên.
Dạ.
Hẹn gặp lại tuần sau.
Xin chào,
chị
tạm
Thu
biệt.
Nga ơi,
dạ.
Vui lên chứ.
Dạ vâng, đúng rồi, sẽ gặp chị soon. Dạ, chị sẽ gặp chị với anh Dương Phục soon.